Trần gian đang tàn khô, trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô, vì thân trầm luân đắm mê, nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tươi cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn, chiều hồng ân làm nở hoa ân tình. Hạt mưa đang tỉ tê, hạt mưa cho anh ngủ mê, hạt mưa như là thôi thúc ta hãy quay về, về bên lòng cha trí nhân mà nghe hạt mưa thánh ân. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tươi cho đời con. Rơi trên đất khô cằn như chiều hồng ân làm nở hoa ân chốn gian trần. Hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân. Kìa bao trôi non bừng sống với hạt mưa thánh ân. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa là mưa tươi cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn như chiều hồng ân làm nở hoa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhượng. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lời Chúa ngày hôm nay, bài đáp ca trong 1 Samuel chương 2, câu 4, câu 5, câu 6 đến câu 7, câu 8. Đáp ca là: linh hồn con hoan hỷ vì Chúa. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc khỏi đống phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngay vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Đó là trong đáp ca trong Cựu Ước sách Samuel. Nghe giống giống quen quen phải không? Quen quen với cái gì? Cứ quen quen với bài hát gì mà tụi con hay hát là: linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à, thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu độ tôi. Chúa đã du thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Rồi có 3 phiên khúc: Chúa biểu dương sức mạnh oai phong, tiêu diệt những người, rồi người hạ bệ quyền thế, vân vân và vân vân. Giống như đâu nữa? Giống như tin mừng Chúa Giêsu, Thánh Luca chương 1 câu 46 đến câu 56 mà chúng ta vừa mới nghe. Ta vẫn gọi là kinh Magnificat, ngợi khen, kinh ngợi khen. Khi ấy Đức Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Và Chúa nói với Thánh Nữ Faustina là: khi đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, điều đầu tiên là mình ngợi khen Chúa, ngợi khen lòng thương xót Chúa đã ban tặng cho ta, cho mỗi người chúng ta. Lời chúc tụng, lời tung hô, lời ngợi khen lòng thương xót Chúa. Đôi khi chúng ta chỉ dừng lại ở lời cầu xin mà quên lời ngợi khen, lời chúc tụng. Đó là điều mà làm cho tôn giáo của mình nó thiếu cái niềm vui. Giống như là một tôn giáo mà chỉ là một cái kho báu, rồi Chúa là người coi kho, mình có gì thì mình đến năn nỉ, lạy lục, kêu ca, kêu cầu, van xin để người coi kho mở ra cho cái này, cho cái kia, rồi mình mang tay mình nhận lấy, rồi mình cắm cắm cúi cúi, mình tạ ơn rồi mình đi lầm lũi lầm than như vậy. Ứ đạo của mình chỉ là đạo theo cơ chế xin cho hay sao? Những cái cơ cấu, những cái cơ chế nó làm cho ở ngoài đời cũng như trong đó, đạo nó thành nặng nề, xin cho, xin cái này, xin cái kia, xin cái nọ, xin lãnh bí tích, xin giấy chứng nhận, xin giấy chứng chỉ, xin hôn phối, xin rao, xin bí tích rửa tội, đến lúc chết cũng vẫn phải xin được mai táng, rồi xin được chôn trong nghĩa trang, hoặc là xin làm phép hài cốt. Cứ phải đi xin, rồi ở trên là cha xứ cho, cha phó cho, ở trên cho cái gì mình được cái đó. Người dân cứ khấm cúi rồi để mà xin, ở trên thì cứ hãnh diện và kêu hãnh là ban phát, là bố thí, là cho. Còn gì là một tôn giáo của lòng thương xót? Còn gì một tôn giáo của chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh? Của một tôn giáo mà những người làm đầu thì cúi xuống mà hầu thiên hạ, chứ không phải là ở trên ban phát thi ân giáng phúc mà cho. Coi chừng, kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân cho, đặt chung với hàng quyền quý, tặng ngay vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Còn người cao thì sao? Còn người cao thì sao? Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chưa hết nha, nghe đây. Chúa hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao những kẻ khiêm nhường. Người giàu có đuổi về tay trắng, kẻ nghèo khó Chúa ban của đầy dư. Người giàu có đuổi về tay trắng. Còn trong Đắp Ca Samuel, Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, Chúa đẩy xuống ngâm phủ và Chúa cũng kéo lên cao. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có. Người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Đấy. Đấy, rõ ràng, thưa anh chị em. Và mình nhìn vào trong lịch sử thế giới, lịch sử giáo hội, mình thấy rõ ràng những biến cố nó xảy đến. Biết bao nhiêu người quyền quý giàu sang bây giờ về tay không. Biết bao nhiêu bạo chúa, biết bao nhiêu lãnh chúa, biết bao nhiêu ông vua bà hoàng hãnh diện cao ngạo. Chúa lật đổ hết. Lật đổ hết. Và những người bé mọn, những người khó hèn, Chúa nâng lên. Chúa nâng lên không phải là nâng lên cho họ có chức tước địa vị, không phải là bù đắp, không phải là cuộc cách mạng như không. Chúa thấy cách mạng không? Anh cái độc tài thống trị áp bức dưới này, cách mạng nhân dân nổi lên, tan 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 tan, rồi cùng lật cái thằng quyền thế này xuống, ông này lên, ông nắm vũ như cẩn, chỉ có thay ngôi đổi chủ thôi. Ông vẫn cứ lên, ông nắm có quyền lại sinh sát trong tay, nắm cổ nhà giàu, nắm cổ địa chủ, diệt 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 diệt, cuối cùng lại ngóc lên một thứ địa chủ mới, một thứ độc tài mới, một thứ độc quyền mới. Mất ý nghĩa của cách mạng rồi. Và cứ như thế. Mà thế gian là chỉ như vậy thôi. Mong gì ông ơi. Nào lên mấy ông già bảo thôi. Cha ơi. Nào lên cũng thế thôi. Nó ăn no rồi. Nó đi xuống. Rồi thằng kia lên ăn tiếp. Vậy thì ai đói? Cha với con chúng mình đói. Chứ ai đói nữa. Thưa anh chị em. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, thì anh càng có quyền, anh càng trở thành độc tài. Có đúng không? Này, cha chàng, bạn con ấy, cha hồi xưa đó, nó nghèo đó, nó đi bắn vé số, đập xích lô gì đó, nó dễ thương lắm, nó hiền, nó dễ thương. Còn bây giờ, nó lên chức rồi cha. Sao nó hay vậy, nó có học hành gì đâu. Ôi xôi, mèo mù với cá rán thôi, chó nhảy bàn độc thôi, nó trúng mấy cái đất đó. Đất nhà nó người ta mở đường, đất nó đang từ một giá lên gấp 10, rồi ngủ mơ dậy bỗng trở thành tỷ phú. Mơ bỗng ngủ trở thành tỷ phú. Cứ như thế thôi. Bây giờ nó làm sao? Trời ơi, nó chảnh lắm cha. Nói cho thấy không? Điện thoại gọi liên tục. Điện thoại gọi liên tục. Nó vừa gọi cha đó. Tên là tên, tên là tên, tên. Suốt này, tay kia. Giờ chảnh lắm. Giờ nó, hồi xưa nó hiền lắm mà. Nó vâng, hồi xưa nó chưa có tiền, chưa có quyền. Giờ nó hiền lắm. Giờ nó có tiền thì nó có quyền. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà cha. Ôi giời ơi, chữ nghĩa gì, học hành gì. Còn mấy người học hành ngon lành mà thanh bạch thì giờ cũng cứ suốt đời làm thanh bạch thôi. Vậy thôi cha ơi. Cho nên những người mà không có lòng thương xót thì họ càng có tiền, càng có quyền thì càng đáng sợ lắm. Đáng sợ lắm. Nhưng mà coi chừng Chúa sẽ lật đổ. Mà sao giờ Chúa chưa lật? Đó là do lòng thương xót thôi. Chú mà lật bây giờ thì nó tiêu, mất cả chi lẫn chài, mất cả hồn cả xác. Cho nên Chúa đang là xót thương, thời giờ của lòng thương xót, để cho nó cảm nhận được rằng là nó được Chúa thương như vậy, để nó như Đức Mẹ Maria mà linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần chí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn đến. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi nhiễm phúc. Vì sao? Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Nó không nhận ra rằng đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, mà nó bảo rằng là tôi làm được những điều cao cả. Có tiền rồi đi làm công tác, bác ai nó đi bố thí rồi nó hãnh diện. Như cái tên của nó, cái bảng của nó, công ty của nó thật to lên. Nên tivi cũng vậy, cho thấy không? Con tỷ mà con số 1 tỷ nó có số 1 cao hơn thước. Còn cái số 0 thì to bằng cái mâm. 1 tỷ đâu mà to dữ vậy ta. Tỷ có sắp vậy chứ nhiêu mà sao làm to dữ vậy? Thì đó. Coi chừng Chúa hạ bệ những người quyền thế xuống. Lật đổ những kẻ kiêu ngạo xuống. Và ngày hôm nay tôi nhìn lại lịch sử là đúng như thế. Biết bao ông bạo chúa, biết bao ông vua cao ngạo, chọc trời khuấy nước. Rồi vừa rồi tôi có dịp để coi lại mấy cuốn sách, nghe lại mấy câu chuyện về những anh hùng, những giang hồ ngày xưa ấy. Một thời là chọc trời khuấy nước, giờ còn ai đâu. Người thì rậu rũ tù, người thì tử tù, người thì là mãn tù rồi ra rồi thân bại danh liệt thôi. Mà một thời coi như là chọc trời khuấy nước, một thời gọi là khuynh đảo hết tiền của đủ mọi thứ, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng thế đấy khác. Còn gì nữa đâu. Cho nên anh chị mình tĩnh tâm để có dịp mình nhìn lại coi. Những gì tôi đang có ngày hôm nay, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, cả ngoài đời lẫn trong đạo, những gì tôi đang có đó, có phải là do bàn tay tôi làm nên hay không? Mà nếu không thì tôi có nhận rằng là đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, chứ không phải danh tôi thật là rực rỡ huy hoàng. Faustina nói rằng là sỉ nhục là phần tôi và vinh quang là do lòng thương xót Chúa. Vinh quang là của lòng thương xót Chúa, vinh quang cho lòng thương xót Chúa. Có những kinh mà gọi là chúc tụng ngợi khen lòng thương xót Chúa đó. Trong cuốn sách mới Kinh nguyện lòng thương xót Chúa, chúng tôi in những kinh mà của thánh Faustina được cảm nhận Chúa đọc cho mà viết, chúc tụng lòng thương xót Chúa. Tuyệt vời lắm thưa anh chị em, những lời kinh mà Chúa dạy cầu nguyện, chúc tụng ngợi khen, tôn vinh lòng thương xót Chúa. Đức Maria suốt đời nhận ra rằng là lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Nhưng mà giơ tay biểu dương sức mạnh, dập tan phường lòng trí kiêu căng. Lòng thương xót Chúa từ đời nọ đến đời kia. Đức Maria đã nhận ra rằng là Chúa thương xót mình, phận nữ tỳ hèn mọn đấy. Và mỗi người anh chị em chúng ta ngày hôm nay cũng vui mừng tạ ơn Chúa, vì con là kẻ hèn mọn, con là kẻ tội lỗi, con là kẻ khốn cùng, mà Chúa vẫn thương xót nâng đỡ cứu chữa con để con chúc tụng ngợi khen tôn vinh Chúa. Này, cẩn thận. Có những người lúc nào cũng nói con là kẻ khốn cùng, rồi cuối cùng khốn cùng luôn. Anh hiểu không? Chị hiểu không? Là mình nghĩ là mình khốn cùng, rồi ma quỷ nó bảo rồi mày tiêu rồi. Mày không có thể nào mà Chúa thương xót mày. Công thẳng của Chúa cho mày thấy tội lỗi của mày như vậy là chỉ có trừng phạt thôi, chứ không có thương với xót gì cả. Đó là ma quỷ đó. Rồi lúc nào mình cũng con tội lỗi, con yếu hèn quá, Chúa ơi, con tội lỗi quá. Rồi mình nằm gục luôn. Nhưng mà càng tội lỗi bao nhiêu, Chúa nói với Faustina, Faustina cũng nhận như vậy, con là cả một vực thẳm khốn cùng. Chúa nói con nhìn xuống vực thẳm khốn cùng của con đi, mà lòng thương xót của ta còn lớn bao la gấp bao nhiêu lần tội lỗi của con và cả nhân loại cộng lại. Trong cái khốn cùng đó để con nhận ra lòng thương xót của ta, chứ phải trong cái khốn cùng đó để con dìm mình vào trong cái khốn cùng đó. Hai cái khác nhau. Đức Mẹ cũng thấy mình là kẻ khốn cùng, từ nữ hèn mọn, nhưng mà mẹ ngợi khen vì Chúa làm cho tôi những điều cao cả. Mẹ phải tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa làm cho mẹ. Là tại sao mình không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà cứ tự mình dập vùi mình trong cái khốn cùng đó? Rồi mình khốn cùng, thằng khác cũng phải khốn cùng như tao. Nó thôi gì hết. Anh mà nghèo, anh có muốn người khác nghèo hơn anh không? Anh thất bại, anh có thích nhìn người khác thành công hay không? Tao thất bại, tao lôi thằng khác xuống. Giống như mấy con cua cho vào cái lọ, không con nào leo lên được. Vì con này vừa mới leo lên, con kia nó kéo xuống, con kia nó kéo xuống. Cua Việt Nam. Mà cua nước ngoài nó ra được cái gì? Cua nước ngoài là cho mua cho phải đậy nắp lại. Cua nước Việt Nam thì không cần đậy, cứ để sáng mai cả đời nó cũng chẳng bao giờ nó ra khỏi. Nó chết chết trong đó chứ nó không ra được. Và sao vậy? Nó hay vậy à? Thì cua nước ngoài là sao? Là con này nó đứng như con kia nó leo lên, rồi con kia nó leo lên, con kia nó leo lên. Rồi cái con kia nó leo ra khỏi rồi thì nó sò tay nó kéo con này ra, kéo con này ra. Còn đây là chết chùm, vừa mới leo lên được nắm cổ kéo xuống. Không muốn ai hơn mình. Lúc nào cũng muốn lúc mình là kẻ quyền thế, mình là kẻ quyền năng. Thế ai hơn là kéo xuống, ai hơn là kéo xuống. Vậy mà làm sao mà đi giảng lòng thương xót Chúa được? Vậy làm sao làm chứng cho lòng thương xót Chúa được? Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Ngày hôm nay anh chị em tĩnh tâm, ngày áp chót rồi, ngày 25 rồi. Suy nghĩ một câu đó đi. Suy nghĩ coi, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Anh chị em ngồi đếm coi, những điều kỳ diệu Chúa làm cho cuộc đời của mình là gì? Sức khỏe. Biết bao nhiêu người nhiễm COVID. Biết bao nhiêu người đã qua đời. Biết bao nhiêu người đang nằm trong bệnh viện, còn tôi vẫn còn đang khỏe. Người có thấy Chúa đang làm cho tôi điều kỳ diệu hay không? Hay là nghĩ là chuyện đương nhiên thôi? Hay là nghĩ là chuyện may mắn thôi? Không có gì gọi là may, không có gì gọi là rủi hết đó. Không phải những người bị nhiễm COVID kia là những người tội lỗi hơn anh đâu mà anh hãnh diện. Có đâu. Chúa bảo đừng tưởng ra những người bị tháp Siloe đè xuống là những người tội lỗi hơn các ngươi đâu. Nếu các ngươi không ăn năn sám hối thì ngươi còn bị cấp trăm lần như thế đó. Cho nên một cái mà mình suy nghĩ đó là cái sức khỏe. Có người nói sao tới tuổi này mà con cha vẫn cứ làm ngày nào cũng 4-5 bài như vậy. Mấy anh em trong trung tâm bảo sao lòng lấy sức đâu mà làm như vậy. Tôi không có sức đâu, nó là Chúa ban thôi. Nhưng mà Chúa chỉ ban cho tôi có sức để nói về lòng thương xót Chúa thôi. Còn những cái khác là tôi không biết làm gì mà rốt lắm, mà yếu lắm, mệt lắm. Nhất là nhậu, tôi thua. Giống như là Samson thì người mới cứ cười bảo, có phải hồi đó mẹ anh mới để anh có khấn với Chúa là không đụng đến chết có rượu không? Có men không? Bảo không khấn nhưng mà cái máu của tôi nó là như vậy rồi. Có men vô là nó nổi đầu nhức đầu, nó khó chịu lắm. Nhưng mà có máu lòng thương xót Chúa vô là tôi bốc còn mạnh hơn là men rượu nữa. Nói với lòng thương Chúa là tôi nói trang giá đại hải, nói ngày nói đêm cũng được. Vì tôi cảm nhận rằng Chúa làm cho tôi điều cao cả đó mà. Đó là ơn Chúa ban mà. Sao phủ nhận được ơn Chúa ban? Mà sao không dùng ơn Chúa ban đó được? Nén vàng Chúa cho thì phải xin lời đó chứ. Nén vàng lòng thương xót Chúa anh để đâu rồi? Anh kia, chị kia. Chú ơi, lòng, nén vàng lòng thương xót Chúa ta trao cho mày 10 năm nay mày được bao nhiêu lời rồi? Nói nghe. Thì chắc luôn. Và Chúa nói, nếu con không làm, Chúa nói Faustina, thì con phải trả lẽ về những người vì con mà không được biết đến lòng thương xót của Chúa. Con phải trả lẽ điều đó. Chứ phải muốn làm thì làm. Nó không làm nữa, còn không cho người khác làm nữa, chỉ có chết chắc thôi nha ông. Ông ngồi đó mà ông vảnh râu lên. Chết đó đừng có tưởng. Hạ bệ người quyền thế. Mà Chúa nói như người khiêm nhường, giống như là nước ở trên đổ xuống. Nếu tảng đá cao rồi, trượt hết. Nếu vũng sâu rồi, bao nhiêu ở trên cao, nó đổ vào vũng hết. Người thấp, hèn, mọn, lãnh đầy ơn Chúa. Kẻ cao ngạo, tuyệt hết chẳng được cái gì. Em nhìn đấy. Đấy, càng cao bao nhiêu thì nước càng tuyệt hết xuống. Càng thấp bao nhiêu thì hứng chọn hết. Ơn phúc Chúa ban. Anh chọn đi. Muốn cao, muốn thấp. Nói. Muốn lên, muốn xuống. Nói. Pustina bảo, con chẳng muốn lên, con chẳng muốn xuống, cho lên cũng được, cho xuống cũng được, có cũng được, không cũng được, miễn là thánh ý Chúa được thể hiện. Chúa muốn con lên thì con lên, Chúa bảo con xuống thì con xuống, Chúa bảo con đứng thì con đứng, bảo con tiến thì con tiến, bảo lùi thì con lùi, miễn là thánh ý Chúa được thể hiện. Như mẹ Maria, suốt cuộc đời mẹ đáp tiếng xin vâng, mẹ đầy tràn ơn phúc vì mẹ đáp tiếng xin vâng. Mẹ khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối tội lỗi để Chúa làm những điều cao cả lạ lùng trong cuộc đời của mẹ.